Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 30 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật tiếp về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Kế đó là các đề mục: Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Kỷ niệm 9 năm thành lập gia đình cùng theo Chúa tại hạt Tây Ninh. Việc tôn sùng lòng thương xót tại giáo xứ Phong Cốc hiện có rất nhiều người tham gia. Giờ đây lại có anh chị Nô Nông và một chị nữa ở Manila, Phi Luật Tân, về tham dự lễ kỷ niệm 9 năm ngày thành lập gia đình cùng theo Chúa tại Tây Ninh. Cùng về với anh chị Nô Nông, còn có một số các anh chị cùng theo Chúa ở Hà Nội, Sài Gòn và một vài tỉnh khác cùng về tham dự với anh chị em cùng theo Chúa trong hạt Tây Ninh. Chương trình khởi sự từ lúc 16h45 phút ngày 23 tháng 11. Gồm sinh hoạt chuẩn bị trước thánh lễ, sau đó là thánh lễ trọng thể mừng kỷ niệm 9 năm ngày thành lập gia đình cùng theo Chúa tại Tây Ninh, 1997-2006. Trong bài chia sẻ, cha xứ Phong Cốc, linh giám gia đình cùng theo Chúa tại giáo xứ Phong Cốc nhận định, gia đình cùng theo Chúa là một hồng ân Chúa ban cho các gia đình trong một thế giới có rất nhiều bất lợi cho gia đình. Gia đình cùng theo Chúa phải được lớn lên trong Chúa, và gia đình cùng theo Chúa phải thể hiện sự hiện diện của Chúa giữa đời, theo tinh thần thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam là sống đạo giữa đời. Sau thánh lễ, họp cộng đoàn thờ phượng cầu nguyện, rồi chia sẻ một số kinh nghiệm của một số đôi bạn. Thường là những đôi bạn này có những phản ứng đầu tiên không mấy thiện cảm với gia đình cùng theo Chúa. Nhưng sau một thời gian sinh hoạt, nay đã nhận thấy gia đình cùng theo Chúa chính là môi trường Chúa muốn họ sống đạo giữa đời. Sau lời phát biểu của anh trưởng gia đình cùng theo Chúa Việt Nam, thì anh Nô Nông thay mặt cho gia đình cùng theo Chúa quốc tế, gửi lời chúc mừng đến gia đình cùng theo Chúa Tây Ninh nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày thành lập, và chúc gia đình cùng theo Chúa tại Tây Ninh ngày một phát triển về mọi mặt. Sau đó là giải lao và bữa ăn tối trong tình huynh đệ. Chương trình kết thúc vào lúc 21 giờ 15 phút cùng ngày. Mọi người ra về trong hân hoan. Tin Việt Nam. Ngày hành hương kính các thánh tử đạo của giáo phận Vĩnh Long. Hàng năm theo truyền thống, ngày 23 tháng 11 là ngày truyền thống giáo lý viên của giáo phận, và ngày 24 tháng 11 là ngày truyền thống quế chức của giáo phận Vĩnh Long. 10 giờ ngày 23 tháng 11, Đức Giám mục dâng thánh lễ cầu nguyện và dâng các giáo lý viên giáo phận Vĩnh Long cho các thánh tử đạo, đặc biệt là thánh Philippe Phan Văn Minh và thánh Giuse Trùm Lụ. Các giáo lý viên có trọn ngày 23 tháng 11 để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm của việc làm đã qua. 17 giờ ngày 23 tháng 11, thánh lễ khai mạc hành hương thánh tử đạo Philippe Minh và Giuse Trùm Lụ tại trung tâm hành hương Đình Khao, do cha tổng đại diện giáo phận Vĩnh Long, Phaolô Lưu Văn Kiệu, chủ sự. Sau đó canh thức suốt đêm với chương trình cầu nguyện thật sống động và phong phú. 10 giờ sáng ngày 24 tháng 11, Đức Giám mục dâng thánh lễ bế mạc ngày hành hương, đồng thời cầu nguyện và dâng hàng quế chức của giáo phận cho các thánh tử đạo. Các quế chức cũng có trọn ngày 24 để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm sống và làm việc. Được biết, ngày 23 và 24 tháng 11 năm nay, ngày hội hàng năm tại trung tâm hành hương Đình Khao, nơi thánh Philippe Phan Văn Minh tử đạo. Ngày hành hương lần này, bầu khí tưng bừng hẳn lên. Những lần khác chỉ trọn vẹn từ 5 giờ chiều ngày trước và đến 9 giờ sáng ngày hôm sau là thánh lễ bế mạc chương trình hành hương. Nhưng lần này, ngay từ 6 giờ 30 phút sáng ngày 23, bầu khí yên tĩnh thường ngày không còn nữa, vì đã có khoảng 400 giáo lý viên của giáo phận Vĩnh Long tụ họp trước lễ đài để tham dự ngày truyền thống giáo lý viên. Những giáo lý viên này là những người âm thầm phục vụ từ khắp các họ đạo trong giáo phận Vĩnh Long. Họ không có một chút danh phận nào trong cuộc sống. Họ cũng không nhận được một nguồn lợi vật chất nào từ những công việc họ làm. Nhưng họ được một nguồn lợi mà không ai có thể lấy mất được. Họ là những người đầy nhiệt tình và phục vụ với hết khả năng của mình, cho dù khả năng rất hạn hẹp. Những người có trách nhiệm nhìn thấy được khả năng hạn hẹp này, nên khoảng gần 10 năm qua đã tạo điều kiện cho sự hiểu biết cần thiết của họ được mở rộng ra qua những khóa giáo lý viên của giáo phận tổ chức. Những người nhiệt tình này mỗi ngày một tự tin hơn, vì họ thấy mình không làm việc đơn độc, nhưng bên cạnh họ còn rất nhiều người quan tâm đến họ qua những việc làm cụ thể và hiệu quả. Ngày truyền thống giáo lý viên lần này chỉ mời gọi những người đang hoạt động, để họ có được những giây phút nhìn lại việc làm của mình, nhìn lại sự nhiệt tình của mình, xem đạt được kết quả như thế nào. Cũng là dịp để họ gặp gỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm của công việc. Nhưng quan trọng hơn là được bồi dưỡng thêm cho những khiếm khuyết mà họ còn vướng phải trong thời gian qua. Đó là mục đích hướng đến của Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long và những người có trách nhiệm cho ngày truyền thống giáo lý viên. Ngoài ra, để cho những con người làm việc âm thầm này nhận thấy được có rất nhiều người đang quan tâm và lo lắng cho họ. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 11, Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, đến dâng thánh lễ kính thánh Philip Phê Minh, thánh Giuse Trùm Lụ và các thánh tử đạo Việt Nam, và đã đặc biệt dâng các giáo lý viên giáo phận Vĩnh Long cho Thiên Chúa và các thánh tử đạo. Đức cha đã cảm ơn các giáo lý viên vì những việc làm trong thời gian qua, đã công tác rất tốt với các cha trong các họ đạo để lo cho mọi người. Đức cha cũng kêu mời mọi người tiếp tục những công việc tốt đẹp như thế trong những ngày sắp tới, để cho có nhiều người biết Chúa hơn, nhiều người biết sống và cũng biết tôn trọng sự sống và sống cho xứng đáng với hồng ân Chúa ban. Ngày truyền thống giáo lý viên, cũng như ngày truyền thống hàng cuối chức, được chọn đi liền với lễ các thánh tử đạo Việt Nam, mà giáo phận Vĩnh Long có gương hy sinh của thánh Philippe Phan Văn Minh và thánh Giuse Nguyễn Văn Lụ, là những người con của giáo phận, là những người đã làm những công việc mà hàng cuối chức và các giáo lý viên đang làm. Các ngài âm thầm đến với mọi người để thực hiện những việc cần thiết khi mọi người cần đến các ngài. Đức giám mục giáo phận chọn đề tài cho ngày hành hương, cũng như đề tài cho ngày truyền thống của giáo lý viên và hàng quấy chức, đó là sự sống là hồng ân Chúa ban. Các cha có trách nhiệm khai triển đề tài, để mọi người biết quý trọng hồng ân Chúa ban, biết bảo vệ sự sống của mình và của người khác, biết tôn trọng sự sống, cho dù chỉ là những mầm sống nhỏ bé, nhưng chính đó chính là sự sống, là hồng ân Chúa ban. Vì là một hồng ân, con người chỉ nhận lãnh mà không tạo nên sự sống, nên không có quyền kết thúc sự sống theo ý muốn của mình. Suốt ngày 23 tháng 11, các giáo lý viên đã thỏa mãn và vui mừng về những gì mình đã nhận được. Tối đến, mọi người cũng được giúp cầu nguyện bằng những hình ảnh thật sống động, qua những lời cầu nguyện chân thành, những bài hát để nâng tâm hồn mình lên, và đặc biệt là những hình ảnh múa minh họa thật công phu và sống động của các nữ tu, hai hội dòng Mến Thánh Giá, Cái Mơn và Cái Nhung, giúp cho mọi người không chỉ thức một giờ, nhưng rất nhiều giờ với Chúa và với các thánh tử đạo, mà tâm hồn vẫn còn muốn được thêm nhiều hơn nữa. Mọi người cảm thấy niềm tự hào được dâng cao, để đi đến quyết tâm sống xứng đáng hơn với những gì mà các vị tử đạo đã để lại và họ đang được thừa hưởng. Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2006, là ngày truyền thống của hàng quấy chức giáo phận Vĩnh Long. Lúc 6 giờ sáng, các quấy chức thuộc các họ đạo trong giáo phận Vĩnh Long đã có mặt thật đông. Có những vị đã canh thức suốt đêm tại trung tâm đình khao, có những vị mới đến. Các vị chờ đợi ngày này, ao ước cho nhanh đến, để nhận được thêm sức sống mà phục vụ theo chức phận của mình. 10 giờ sáng ngày 24, Đức Giám mục giáo phận đến dâng thánh lễ, cầu nguyện cho hàng quấy chức, có gần 50 cha cùng đồng tế với Đức Giám mục, và thật đông giáo dân hành hương mừng kính các thánh tử đạo, cùng tham dự thánh lễ với khoảng 1.200 vị quấy chức. trong bầu khí hào hùng của sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt của các vị, Đức Giám Mục nhắc lại nhiệm vụ của quý chức là cánh tay nối dài của các cha để đem sự sống, đem tin mừng đến cho mọi người. 3 giờ chiều cùng ngày 24 tháng 11, Đức Giám Mục kết thúc ngày truyền thống của quý chức với lời chúc bình an. Mọi người từ biệt nhau sau giây phút âm thầm cầu nguyện trước mình Thánh Chúa, dâng những ngày tháng và cuộc sống sắp đến cho Chúa và các thánh tử đạo, để có đủ can đảm mà sống xứng đáng hơn. Ngày truyền thống của quý chức cũng kết thúc, để mọi người trở về cuộc đời bình thường, nhưng với sức sống mới, mãnh liệt hơn và hiệu quả hơn. Sự sống là hồng ân Chúa ban. Thật thế, hồng ân tràn đầy và vô tận cho những ai biết quý trọng và biết sống xứng đáng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài tường thuật về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Năm, 30 tháng 11, đúng ngày lễ kính Thánh Andrei Tông Đồ, bổn mạng của Giáo hội Chính thống giáo Constantinople, và là ngày cao điểm của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha đến tham dự phụng vụ Thánh tại Tòa Giáo chủ Chính thống giáo Constantinople do Đức Bartolomeo Đệ Nhất chủ sự. Trong biến cố cử hành này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Giáo chủ Bartolomeo Đệ Nhất sẽ ký và công bố thông cáo chung. Sau đó Đức Thánh Cha đi thăm bảo tàng viện Sofia, mà vào thời của Hoàng đế Constantino đã là đền thờ của người Công giáo. Thời gian còn lại của ngày, Đức Thánh Cha có những cuộc gặp gỡ đại kết với các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác và với vị giáo trưởng do Thái giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Những chi tiết của ngày viếng thăm hôm nay, thứ Năm, 30 tháng 11, sẽ được chúng tôi tường thuật trong chương trình phát thanh ngày mai. Giờ đây chúng ta hãy trở lại với ngày viếng thăm thứ Tư hôm qua, 29 tháng 11. Đức Thánh Cha rời thủ đô Ankara đi thăm địa điểm thứ hai của chuyến viếng thăm là Ephesus, được lưu truyền là nơi cư ngụ của Đức Mẹ và Thánh Gioan Tông Đồ. Tại Ephesus, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ cho cộng đoàn Công giáo tại nhà nguyện, được gọi là nhà của Đức Mẹ Maria. Tiếng địa phương gọi là Meriam Ana Evi. Đây là thánh lễ đầu tiên của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Ban chiều, Đức Thánh Cha đến Istanbul, mà ngày xưa được gọi là Constantinople, nơi có tòa giáo chủ của Giáo hội Chính thống Constantinople, do Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất lãnh đạo. Đến Istanbul, Đức Thánh Cha viếng thăm đền thờ Chính thống giáo Kính Thánh Giorgio và đến chào thăm riêng Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất. Theo nhận định của Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh và là người phát ngôn của Tòa Thánh, thì sau những cuộc gặp gỡ với những thẩm quyền cao cấp trong chính phủ dân sự, và với những đại diện Hồi giáo tại thủ đô Ankara vào chiều thứ Ba 28 tháng 11, thì cuộc tranh chấp do bài thuyết trình của Đức Thánh Cha tại Đại học Regensburg, Minh Đức hồi tháng 9 vừa qua, nay được kể như đã chấm dứt. Linh Mục Lombardi xác nhận với các ký giả rằng, trong cuộc gặp gỡ riêng cũng như công khai giữa Đức Thánh Cha và Ngài Ali Bagdakoglu, Chủ tịch Bộ Đặc trách các Tôn giáo của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên đã không nhắc gì đến biến cố Regensburg nữa, mặc dù những đề tài được nói lên trong các bài diễn văn đều là những đề tài có liên quan đến thế giới Hồi giáo. Chẳng hạn như đề tài nói về lý trí và về bạo lực trong Hồi giáo. Linh Mục Lombardi đã nói như sau. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí xây dựng đầy tinh thần đối thoại và gợi sáng giải thích. Với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đền thờ Xanh của Hồi giáo tại Istanbul dự trù vào chiều thứ Năm 30 tháng 11, thì một bước tiến mới đã được thực hiện, theo hướng của sự tương kính, xích lại gần nhau và đối thoại với anh chị em Hồi giáo. Trong khi đó, Đức Hồng Y. Roger Echegaray, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, một trong các vị Hồng Y tháp tùng chuyến viếng thăm, nhận định rằng cuộc gặp gỡ với Ngài Chủ tịch đặc trách các tôn giáo đã diễn ra trong bầu khí hết sức thân thiện. Đức Hồng Y cho biết Ngài có cảm tưởng là chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng hết sức mình để làm cho bầu khí tương quan trở nên ấm cúng thân thiện trở lại. Các quan sát viên cũng có cùng nhận định là bài diễn văn của Ngài Chủ tịch Ali Bagdakulu đặc trách các tôn giáo có đầy tinh thần tôn trọng với Đức Thánh Cha. Vị này đã tuyên bố với Đức Thánh Cha rằng những tín hữu Hồi giáo lên án mọi hình thức bạo lực và khủng bố và nhấn mạnh đến giá trị của các tôn giáo trong việc góp phần xây dựng hòa bình và tôn trọng phẩm giá mọi người. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn các bài diễn văn này trong các chương trình phát thanh sau này. Trở lại biến cố sáng thứ Tư hôm qua, 29 tháng 11, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ cho cộng đoàn công giáo nhỏ bé tại Ephesio, nơi nhà nguyện Đức Mẹ được gọi là nhà của Đức Mẹ, Mariam Anna Evi. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố nơi này là di tích lịch sử quốc gia. Hàng năm có hàng triệu khách hành hương đến kính viếng, gồm người Kitô lẫn anh chị em Hồi giáo. Mục đích của Đức Thánh Cha khi dâng thánh lễ tại nhà Đức Mẹ tại Ephesio là một trong những nỗ lực của Ngài để an ủi và củng cố cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài nói, tôi đã từng muốn chuyển tới anh chị em lòng yêu mến và sự gần gũi tinh thần với anh chị em của cá nhân tôi và của giáo hội Hoàng Vũ, tới cộng đoàn Kitô hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một thiểu số nhỏ bé đang phải đối diện với những thách đố và khó khăn hàng ngày. Hòa bình cho thánh địa và cho toàn thể nhân loại. Đó là lời nguyện Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dâng lên tại đền Mariam Anna Evi. Nói đến đền, nhưng thực ra chỉ là một căn nhà nhỏ bằng đá giữa vùng rừng núi Ephesio. Theo truyền thống, Đức Mẹ đã trải qua những năm cuối cùng cuộc sống tại thế của Mẹ ở đây. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến nhà của Mẹ như một niềm an ủi của các tín hữu tại đây, những người vẫn còn cảm thấy niềm đau sau cái chết thương tâm của cha Don Andrea Santoro, mà chính tá của Ngài đã được Đức Thánh Cha nhắc đến trong buổi lễ. Hơn 500 tín hữu công giáo đã quy tụ chung quanh một bàn thờ nhỏ làm bằng gỗ, chung quanh được trang điểm hoa vàng. Anh chị em đã vui mừng nhảy múa chào đón Đức Thánh Cha. Tháng 8 năm ngoái, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi một phần cánh rừng Ephesio, nhưng sự lạ lùng màu nhiệm là thần hỏa đã dừng bước ngay trước nhà của Mẹ. Mọi người dân trong vùng đều coi đây là một phép lạ tỏ tường. Hàng năm, tại địa điểm này có hàng triệu người đến hành hương, cả người Kitô giáo cũng như người Hồi giáo. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trích dẫn lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ephesio. Đức Kitô đã kết hiệp hai nhóm nên một. Đức Thánh Cha nói như sau. Những lời này đề cập đến quan hệ giữa người Do Thái và dân ngoại, cũng thật là chính đáng, để mở rộng ra tương tự cho quan hệ giữa các dân tộc và các nền văn minh. Chúa Kitô đã đến để công bố bình an, không phải chỉ cho người Do Thái và không Do Thái, nhưng cho tất cả mọi quốc gia, vì tất cả chúng ta đều cùng một nguồn gốc nơi Thiên Chúa. Được củng cố bởi lời Chúa, từ đây, nơi Ephesio này, một thành phố được diễm phúc vì có sự hiện diện của Đức Mẹ, người mà chúng ta yêu mến và người Hồi giáo cũng kính thờ. Chúng ta hãy nâng hồn lên với Chúa trong một lời cầu cho hòa bình giữa các dân tộc. Từ mũi này của bán đảo Anatolia, một chiếc cầu tự nhiên giữa các lục địa, chúng ta hãy kêu cầu hòa bình và hòa giải cho những ai đang sống trong miền đất gọi là Thánh, và được người Kitô giáo, người Hồi giáo và người Do Thái giáo coi như vậy. Đó là miền đất của Abraham, Isaac và Jacob, được tiền định là quê hương của một dân tộc được chúc phúc giữa các dân nước. Chúng tôi sẽ còn tường thuật về các biến cố của ngày viếng thăm hôm nay của Đức Thánh Cha trong chương trình phát thanh ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Câu chuyện phi thường về thánh nữ Bernadette. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Tại thành phố Nevers, Pháp Quốc, trong nguyện đường có một tu viện trên đường Saint-Gilda, nằm trong lồng kính là thân xác vẫn còn nguyên vẹn của thánh nữ Bernadette, người đã được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức hồi năm 1858. Ai đã hơn một lần đến nơi Đức Mẹ hiện ra cho thánh nữ, cũng đều ước ao được nhìn ngắm thân xác vẫn còn nguyên vẹn của thánh nữ. Nhiều câu hỏi đã được nêu lên về sự kiện này. Được biết, năm 1866, tức 8 năm sau khi được Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Massabielle ở Lộ Đức, thánh nữ Bernadette Soubirous đã được nhận vào tu viện các nữ tu bác ái và giáo dục công giáo tại Nevers. Từ đó cho đến ngày qua đời, tức ngày 16 tháng 4 năm 1879, thánh nữ không hề rời một bước khỏi tu viện. Tại đây, kể từ năm 1925, thân xác vẫn còn nguyên vẹn của thánh nữ đã được trưng bày trong một lồng kính để cho dân chúng kính viếng. Trước kia, lồng kính này được đặt trong một nhà nguyện, trong một ngôi vườn bên cạnh tu viện. Về phía cuối ngôi vườn, có một góc nhỏ vẫn còn giữ nguyên vẹn. Đây là một trong những góc vườn mà thánh nữ thường lui tới nhất. Tại đây, nhà dòng đã cho dựng lên một bức tượng của Đức Mẹ, thường được mệnh danh là Đức Bà của nước. Sở dĩ gọi như thế là bởi vì tại góc nhỏ này có một dòng suối nhỏ chảy qua. Lúc sinh thời, mỗi khi có giờ rảnh, thánh nữ Bernadette thường đến đó để cầu nguyện. Bức tượng và dòng suối nhỏ thu hút thánh nữ là bởi vì gương mặt trên bức tượng gợi lại vẻ đẹp của Đức Mẹ khi hiện ra cho thánh nữ trong hang động Massabielle ở Lộ Đức. Kể từ năm 1925, thân xác còn nguyên vẹn của chị đã được đặt trong nhà nguyện lớn của dòng. Tất cả những người đến kính viếng và cầu nguyện bên xác thánh nữ đều có chung một cảm nhận. Trong bộ tu phục của dòng, thánh nữ như đang nằm ngủ, gương mặt hơi nghiêng về bên trái, tràng chuỗi quấn xung quanh những ngón tay đang vào nhau. Nỗi ngạc nhiên và cảm xúc của khách hành hương quả thật không làm sao có thể diễn tả được. Nhưng câu hỏi có thể dấy lên trong đầu óc mọi người là, thân xác nguyên vẹn trong lồng kính ấy có thật là thân xác của thánh nữ không? Phải chăng đó không là một xác ướp hay một hình sáp như người ta vẫn làm đối với một số lãnh tụ độc tài của thế giới? Đó là những câu hỏi rất chính đáng. Sau đây là những sự kiện lịch sử được ghi lại trong văn khố của thành phố Nevers. Khi hay tin vị nữ tu đã từng được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức qua đời, dân chúng trong khắp thị xã Nevers đổ xô về tu viện ở đường Saint-Gilda để thấy và kính viếng thi thể của chị được đặt trong nguyện đường của tu viện. Kể từ khi thánh nữ Bernadette đến Nevers, đám đông không bao giờ thấy chị nữa. Do đó, thị dân Nevers ao ước ít nhất được thấy thánh nữ một lần cuối khi thánh nữ nhắm mắt lìa đời. Không bao lâu sau đó, không những người dân Nevers mà đám đông từ khắp nơi trên nước Pháp cũng đổ xô đến tu viện để được nhìn thấy thánh nữ. Thành phố phải huy động nguyên một đội cảnh sát để giữ trật tự an ninh. Bốn nữ tu phải túc trực ngày đêm bên xác thánh nữ để giúp dân chúng đến kính viếng trong trật tự. Với phép của chính quyền địa phương, thi hài của thánh nữ được trưng bày cho đến ngày 19 tháng 4, tức là trong 3 ngày liên tiếp. Nhưng kể từ ngày hôm đó, tu viện phải đóng cửa lại để chấm dứt việc kính viếng. Thi hài thánh nữ được quàng trong một quan tài bằng gỗ sồi, bên trong được hàn bằng một lớp kẽm. Nghi lễ nhập quan được lập biên bản và chứng giám không những bởi các tu sĩ và một số linh mục mà còn diễn ra trước sự hiện diện của một thẩm phán và 2 cảnh sát viên. Trong khi các nữ tu nơ ve, kể cả các bề trên tỉnh dòng, đều được an táng trong nghĩa trang của thành phố, thì thánh nữ Bernadette lại được đặt ân chôn cất trong nhà nguyện thánh Giuse, nằm ẩn trong ngôi vườn của dòng. Trên ngôi mộ, người ta vẫn còn đọc được dòng chữ như sau: nơi đây an nghỉ trong Chúa Bernadette Subiru, người đã được diễm phúc thấy Đức Trinh Nữ hiện ra nhiều lần tại Lộ Đức hồi năm 1858. Thân xác thánh nữ đã được gìn giữ nguyên vẹn trong 30 năm và được kính viếng bởi một làn sóng không ngớt của khách hành hương thuộc mọi địa vị, tuổi tác và quốc tịch. Chính hương thơm thánh thiện của thánh nữ mà đám đông không ngừng cảm nhận được ấy đã thúc bách giáo hội mở hồ sơ để tiến hành việc phong thánh cho thánh nữ. 3 thập niên sau khi thánh nữ qua đời, mùa thu năm 1909, hồ sơ phong thánh ở cấp giáo phận mới được hoàn thành. Một trong những quy định vào thời đó là phải xác nhận căn tính của người được kính nhớ. Chính vì thế mà ngày 22 tháng 9 năm 1909, người ta tiến hành việc bốc mộ. Hồ sơ còn trong văn khố của thành phố Nevers ghi rõ rằng Đức Giám mục giáo phận cùng với các thành viên của tòa án giáo phận đã có mặt và theo dõi từng chi tiết của việc bốc mộ. Tại cửa nhà nguyện lớn của tu viện có để một quyển tân ước được mở ra. Lần lượt, 3 nhân chứng, trong đó có bề trên tổng quyền của dòng, 2 bác sĩ, 2 người thợ nề, 2 người thợ mộc. Mỗi người đều thề hứa với bàn tay được đặt trên sách thánh. Với sự chứng giám của ông thị trưởng thành phố, đoàn chuyên viên hướng về ngôi nhà nguyện thánh Giuse trong vườn nhà dòng. Khi tấm bia vừa được mở ra, người ta thấy được tức khắc quan tài. Trong một bầu khí trang nghiêm, mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp thi hài của thánh nữ. Mọi người có mặt đã sửng sốt khi 2 người thợ mộc mở lớp kẽm của quan tài ra. Thân xác của thánh nữ vẫn còn nguyên vẹn. Không ai ngửi thấy bất cứ một mùi hôi thối nào. Các nữ tu đã từng có mặt trong lễ nghi an táng cách đó 30 năm, nhận ra một vài thay đổi nhỏ. Chẳng hạn gương mặt và đôi tay của thánh nữ nghiêng về bên trái, cho người ta cái cảm tưởng đây không phải là thi thể của một người chết, mà là thân xác của một người đang ngủ. 2 bác sĩ có mặt trong cuộc bốc mộ đã ghi lại trong biên bản như sau. Khi vừa mở quan tài ra, chúng tôi không ngửi thấy bất cứ mùi hôi thối nào. Thi thể được mặc tu phục của dòng có phần ẩm mốc, chỉ thấy được khuôn mặt, đôi tay và một phần của đôi cánh tay. Đầu hơi nghiêng về bên trái, mặt trắng bệch, da vẫn còn bám vào các bắp thịt, và các bắp thịt vẫn cuộn lấy xương. Mắt khép lại, miệng hơi mở ra, cho thấy răng vẫn còn. Đôi tay đang lại trên ngực, với những ngón và móng còn nguyên vẹn, với tràn chuỗi bị mối mọt gặm. Trên cánh tay, người ta vẫn còn thấy những đường ven. Giống như đôi tay, chân cũng được giữ nguyên vẹn. Sau khi 2 bác sĩ đã lập biên bản, các nữ tu đã rửa xác thánh nữ và đặt vào trong một quan tài mới. Sau 30 năm chôn cất, tình trạng nguyên vẹn của thân xác trên đây quả là một điều lạ lùng. Bệnh tình của thánh nữ, tình trạng của thi hài, độ ẩm của nơi chôn cất là những yếu tố lẽ ra đã làm cho thân xác thối rữa một cách dễ dàng. Chúng tôi sẽ trở lại với sự kiện phi thường này một lần nữa trong một thánh mẫu La Vang tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ, một văn kiện tòa thánh hôm nay xin được đặc biệt gửi đến quý vị và các bạn tài liệu nói về ý nghĩa của chuyến tông du của Đức Thánh Cha sang Thổ Nhĩ Kỳ do Ban Nghi lễ Phủ Giáo Hoàng soạn ra. Bản dịch tiếng Việt của Joseph Trương. Nội dung văn kiện như sau. Theo bước chân các vị tiền nhiệm của mình là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã vinh danh miền đất Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách chọn miền đất này để viếng thăm trong chuyến tông du thứ ba của triều đại Ngài. Thổ Nhĩ Kỳ là miền đất bao la và đã từng được gọi là thánh địa của giáo hội. Chính tại nơi này mà các cộng đoàn Kitô, đặc biệt tại các trung tâm lớn như Antioquia và Efeso, đã làm rõ nét căn tính của giáo hội và củng cố sự lớn mạnh của giáo hội. Chính tại nơi này, giáo hội mở cửa ra đối với thế giới cổ trong tiến trình hội nhập văn hóa và thích nghi, để giáo hội thực sự trở thành công giáo, khi mở rộng cửa cho mọi nền văn hóa. Hơn thế nữa, cũng chính miền đất này là điểm khởi hành đầu tiên cho công cuộc truyền giáo hướng về vùng Viễn Đông và các dân tộc Slavo. Chẳng phải tình cờ mà hầu hết các văn bản hình thành Tân Ước đã xuất phát từ miền đất này hay hướng đến các cộng đoàn Kitô hữu trong miền đất này. Hai trong số các tác giả Tân Ước, Thánh Luca thành Antioquia và Thánh Phaolô thành Tarso đã từng sống tại đây. Theo dòng thời gian, các cộng đoàn Kitô hữu trong vùng cũng đã sinh sản ra các khuôn mặt nổi bật, những người ghi đậm dấu ấn của họ trên toàn thể Kitô giáo. Chúng ta có thể kể ở đây các nghị phụ ở Cappadocia, ở Antioquia, ở Syria. Đó là chưa kể đến các vị tử đạo và các vị khổ tu mà ngày nay phụng vụ vẫn hằng ngày trình bày cho chúng ta chứng tá anh hùng của các ngài. Chuyến viếng thăm của đấng kế vị Thánh Phêrô tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này diễn ra trong khi giáo hội đang mừng kính hai ngày lễ trọng để nhắc nhở chúng ta về gương sáng của các chứng nhân đức tin. Thánh Ephraim người Syria năm 306 và Thánh Gioan Kim Khẩu năm 407, tiến sĩ hội thánh. Cả hai vị đều là những tia rực rỡ của ánh sáng từ phương Đông mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh trong tông thư của Ngài về ánh sáng phương Đông, công bố năm 1994, là toàn thể giáo hội cần bảo tồn những chứng tá phong phú, sự khôn ngoan và linh đạo của Kitô giáo Đông Phương, và phải nhìn lại thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo với lòng ao ước giáo hội có thể sống trong tình hiệp nhất như vậy. Trong một thời đại đa nguyên như thời đại chúng ta, sự phong phú đa dạng của các truyền thống tôn giáo xưa và nay được tìm thấy trong miền đất Thổ Nhĩ Kỳ này, làm chứng cho sự kiện là chủ nghĩa đa nguyên trong các diễn tả phụng vụ và tinh thần, và sự hiệp nhất trong đức tin nơi Chúa Kitô có thể kết hiệp hài hòa. Đức Thánh Cha đã rất chí lý khi đề cập đến đối thoại như là một bài hợp tấu của các nền văn hóa. Nguyên tắc này không những thích hợp trong tiến trình đối thoại giữa các hệ phái Kitô, mà còn giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu Hồi giáo. Những bóng đen quá khứ không thể cản nổi ánh huy hoàng đang chói lọi giữa thanh thiên bạch nhật của cuộc đối thoại sự sống, đối thoại bác ái và đối thoại về kinh nghiệm tôn giáo đã ghi dấu trong quan hệ giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Thổ Nhĩ Kỳ là một phần của lịch sử và cần phải được hiểu trong ánh sáng đó của lịch sử. Đó là một chuyến tông du mục vụ, một cuộc hành trình đại kết và một cuộc đối thoại với thế giới Hồi giáo. Về điểm thứ nhất, một chuyến tông du mục vụ. Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, với những nghi lễ đa dạng, Latin, Công giáo Armenia, Công giáo Syria và Công giáo Kande, là một thiểu số nhỏ so với thế giới Hồi giáo Sunni chiếm đa số. Như Thánh Tông đồ Phêrô, người đã viết trong thư thứ nhất từ Roma gửi cho các cộng đoàn Kitô hữu hải ngoại, mà ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ, thì đứng kế vị ngài giờ đây cũng nói như thế với các cộng đoàn này, không chỉ bằng lời nhưng còn qua sự hiện diện của chính ngài. Thánh Phêrô đã thúc giục các Kitô hữu hãy biện minh cho niềm hy vọng nơi anh em. Thư thứ nhất Phêrô, chương 3, câu 15. Trong thời đại chúng ta, được ghi dấu bởi sự hình thành và lan rộng các hình thức bất khoan dung tôn giáo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, qua những lời rao giảng và những cử hành bí tích, muốn nâng đỡ cộng đoàn Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ trong hy vọng và trong sự trung tín với Chúa Kitô. Có hai buổi cử hành thánh thể với các tín hữu Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Buổi lễ thứ nhất sẽ diễn ra tại đền Thánh Đức Mẹ, được gọi là nhà của Mẹ Maria, tại Efeso, thành phố mà công đồng Efeso vào năm 431 đã công bố thai nhi trong lòng mẹ là Thiên Chúa. Đây cũng là nơi mà theo truyền thống đạo đức, Đức Mẹ đã sinh sống với Thánh Gioan, người đã được Chúa trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, trao phó làm con Đức Mẹ. Đền thờ này là điểm gặp gỡ và cầu nguyện của người Kitô giáo và người Hồi giáo, là những người công nhận Đức Mẹ là mẹ trọn đời đồng trinh của Chúa Giêsu, là người nữ được Thiên Chúa chọn vì thiện ích của nhân loại. Buổi cử hành thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12 tại Istanbul, tại nhà thờ Chúa Thánh Thần. Các đại diện của các giáo hội Công giáo Đông Phương tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham dự trong thánh lễ cử hành theo nghi lễ Latin. Sự hiện diện của họ sẽ được nhấn mạnh qua những nghi thức thích hợp cho từng giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, còn hai đặc tính nữa của chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha là cuộc hành trình đại kết và cuộc đối thoại liên tôn. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong một diễn đàn tự do ngày mai thứ Sáu, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế vinh.
Hoạt động để cứu thế. Người Kitô hữu có ưu thế này là không thể đi tới Thiên Chúa một mình được, và luôn luôn cũng làm việc cho thế gian được rồi. Cứu thế trước hết là cứu mình. Cả Đức Kitô cũng chỉ cứu thế được khi thể hiện công việc đó ở nơi mình. Người trinh nữ thể hiện việc cứu thế ở nơi mình. Người trinh nữ Kitô giáo là một tay thợ rất đắc lực cho việc cứu thế thể hiện nơi tâm hồn tín hữu. Chính Đức Kitô cũng đã nói: "Ta tự hiến thánh ta. Ta ra khỏi thế gian xác thịt, sống xa Thiên Chúa này để tận hiến cho sự sống thánh thiện của Thiên Chúa, hầu mọi người có thể tìm thấy ở nơi ta sự chết và sự sống lại mà cũng được thánh hiến." Người trinh nữ kết hợp với Đức Kitô trong chính việc hiến thánh này. Họ là trinh nữ bởi vì họ được kết hợp với Đức Kitô trong hành vi cứu thế. Họ cùng Ngài đi ra khỏi thế gian xác thịt để đi vào sự sống Thiên Chúa. công việc cứu thế, công việc đồng trinh hóa, thể hiện ở nơi họ, và đến lượt họ có thể nói rằng, hầu cho mọi người cũng được hiến thánh trong chân lý. Như vậy, người trinh nữ Kitô giáo cũng chu toàn một sứ mệnh của giáo hội, được thể hiện nơi Chúa Kitô việc cứu thế, trở thành hiệu lực cho người ta ở trong giáo hội. Và theo mức độ hiện diện ở trong giáo hội là cơ thể Chúa cứu thế, nơi người ta có thể tìm thấy ơn cứu độ, nhờ vào sự tử nạn và phục sinh của Ngài. Sứ mệnh của giáo hội là phải trở nên sự hiện diện của Chúa cứu thế và của ơn cứu độ, và phải trở nên một cách mãnh liệt ở nơi các tín hữu của mình. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô, với tư cách là thừa tác viên của giáo hội, để duy trì và bảo đảm có sự hiện diện đầy đủ của mầu nhiệm cứu chuộc ở trong lòng giáo hội, đã muốn hoàn tất ở nơi mình những khổ đau của Đức Kitô còn thiếu sót ở trong giáo hội. Ngài tìm cách bổ khuyết những thiếu sót đó, để ở trong giáo hội được dư đầy ơn phục sinh. Ngài viết, tôi luôn mang trong mình sự chết của Chúa Giê-xu, để sự sống của Người cũng hiển hiện nơi thân xác tôi. Khiến sự chết làm việc ở nơi chúng tôi, thì sự sống sẽ làm việc ở nơi anh em. Trong âm thầm, người trinh nữ Kitô giáo hằng làm việc để mầu nhiệm cứu độ được hiện diện ở trong thế giới. Họ hiến toàn thân cho Chúa cứu thế, họ chấp nhận từ khước và chết đi cho thế gian như Ngài, khiến nhờ họ giáo hội trở thành cơ thể Đức Kitô nhiều hơn và trở thành sự sung mãn của cơ thể ấy để có đầy đủ mầu nhiệm của Đức Kitô. Họ chấp nhận một cuộc đóng đinh thật sự, đóng đinh cả hồn xác họ và treo họ lên trên mặt đất ở trong sự đơn độc, để ở đó giáo hội có thể kéo lôi tất cả về cho Chúa. Giáo hội không ngớt cử hành ở nơi các trinh nữ của mình, mầu nhiệm phụng vụ mà ngày đêm vẫn dâng trên bàn thờ. Lúc chết, họ sẽ hát bài ca lên đền, để hoàn tất việc tận hiến đồng trinh của họ ở trong hôn lễ cử hành với chiên con, đứng trong vinh quang nhưng lại là chiên con sát tế. Nhưng ngay từ đời này, họ cũng đã là một bánh thánh tinh khiết rồi. Thần khí họ thật là một bàn thờ để hằng ngày Đức Kitô có thể hy tế hầu cứu chuộc thân xác. Chỗ đứng của người trinh nữ Kitô giáo quả thật ở ngay trong giữa lòng mầu nhiệm, nơi giáo hội liên kết với Đức Kitô ở trong cứu chuộc cứu thế. Là mẹ thiêng liêng, do đó trong âm thầm người trinh nữ cũng cảm thấy hạnh phúc được làm mẹ, điều mà họ đã khước từ trong thực tại trần gian. Thiên Chúa đã dựng nên người đàn bà là để làm mẹ chúng sinh. Ngài đã ghi khắc thiên chức làm mẹ vào trong con người họ. Ở trong Chúa Kitô, họ chẳng mất vinh dự và hạnh phúc đó đâu. Hãy vui lên, hỡi người son sẻ, hãy reo mừng hỡi những kẻ không mang nặng đẻ đau, bởi vì con cái của người bị bỏ rơi còn đông hơn con cái người có chồng, con nhiều. Trở thành một thân thể với giáo hội, Đức Kitô cũng thông ban cho giáo hội chính Thánh Thần mà Ngài đã nhận được chan chứa trong mầu nhiệm phục sinh. Và Thánh Thần là chính sự phong phú vô biên của Thiên Chúa. Ở trong giáo hội, Chúa Giê-xu trở thành Adam mới, là cha của các thế hệ mai sau, sinh các dân tộc ra cho Thiên Chúa Cha. Giáo hội là một cộng đoàn chứ không phải chỉ là một tổ hợp. Giáo hội thấy thiên chức làm mẹ của mình thể hiện ở nơi từng tín hữu, khi họ trung thành với sứ mệnh của giáo hội và với việc giáo hội hợp nhất với Đức Kitô ở trong mầu nhiệm cứu rỗi. ở trong giáo hội có một nữ tín hữu đã kết tinh ở nơi mình tất cả sứ mệnh của giáo hội, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Thế nên mọi con cái Chúa đều âu yếm xưng hô người là Đức Mẹ Rất Thánh. Cho được sinh ra con cái Chúa ở trần gian này, chỉ có bậc đồng trinh là sung mãn. Mọi thiếu nữ ở trong dân Israel ngày trước hằng phe phuốc ước mơ được trở thành mẹ đấng thiên sai. Nhưng Đức Kitô đã chỉ sinh ra từ một người nữ đã khước từ ý muốn làm mẹ theo xác thịt. Nhờ xác thịt, Eva đã sinh con cho Adam, nhưng cho được sinh ra con cái Chúa, Eva phải trở thành Maria và thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Điều đó các bà mẹ Kitô giáo hiểu rõ lắm. Muốn giáo dục con cái sinh bởi xác thịt trở thành con cái Chúa, họ luôn luôn phải cố gắng vươn lên cho tới Thánh Thần. Ở trong thế kỷ đầu, đôi khi người ta cử hành lễ khấn bậc đồng trinh trong chính đêm Giáng sinh. Thánh Ambrosio nhắc lại cho Marceline em mình nhớ, đã được chính tay Đức Giáo Hoàng Liber trao lúc đồng trinh cho, trong chính đêm đó. Người nói, chẳng có lễ nào tốt hơn để làm lễ khấn bậc đồng trinh bằng chính ngày Đức Trinh Nữ trở thành mẹ. Thế là cả hai vinh dự của người phụ nữ đều được đề cao, trinh nữ và làm mẹ. Họ là mẹ, nhưng vẫn là trinh nữ, và càng ngày càng trở nên trinh nữ. Họ tham dự vào vinh quang của đấng đã được Thiên Chúa đặt cách trong hết thảy các người nữ.
Buồn xuôi nêu bê tắc, thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối, yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô, nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, theo một bài phóng sự được đăng trên báo Công an Nhân dân trong một số ra gần đây, tại làng Phương La, xã Thái Phương, Thái Bình, một đại gia đã bỏ ra nhiều tỷ đồng để xây lăng mộ cho gia đình và dòng họ. Được biết mảnh đất dùng để xây lăng mộ rộng gần 5 mẫu Tây. Theo thiết kế, lăng mộ được dự trù cao trên 23 thước, gồm 3 tầng chính và 1 tầng áp mái. Ngoài ra, còn có cả 1 tầng hầm sâu gần 5 thước. Mặc dù công trình chỉ mới xây được 1 tầng, nhưng khách qua lại đều khẳng định, đây là công trình lăng mộ lớn nhất tại Việt Nam. Theo người dân địa phương cho biết, công trình này sẽ chứa hài cốt của các bậc tổ tiên và những người trong dòng họ của người đại gia. Công trình xây dựng đã khởi công từ tháng 6 năm 2002. Trong 4 năm qua, đã có 40 công nhân, kỹ sư ngày đêm làm việc và ăn ngủ trong 6 gian nhà tạm dựng gần đó. Họ làm việc chăm chỉ mà chỉ mới xong được 1 tầng hầm và 1 tầng trệt xây thô. Không biết bao giờ mới hoàn thành 2 tầng còn lại, rồi hoàn thiện nội thất, ngoại thất và quần thể công trình xung quanh lăng mộ. Theo phóng viên của báo Công an Nhân dân, để hoàn thiện công trình đặc biệt này, chắc cũng phải tính thời gian bằng thập niên. Việc đầu tư tài chính vào công trình lăng mộ đều từ các đại gia, cán bộ, quan chức đang công tác ở nơi khác. Họ không muốn tiết lộ cho nên không ai có thể biết kinh phí sẽ lên đến bao nhiêu. Nhưng người dân địa phương ước tính khoảng 2 tỷ rưỡi tiền Việt Nam. Thân mến, trong một đất nước còn nghèo đói lạc hậu như Việt Nam, việc đua nhau xây lăng mộ cho người chết như trên đây quả là điều không hợp lý. Một lăng tẩm nguy nga giữa Ba Đình đã là điều chướng mắt rồi. Thêm nhiều lăng tẩm nữa giữa cảnh khốn khổ của không biết bao nhiêu người là điều kệch cỡm hơn. Người Việt Nam chúng ta thường nói, vua Ngô 36 tàn vàng, chết xuống âm phủ chẳng mang được gì. Chúa Chổm uống rượu tì tì, thác xuống âm phủ khác gì vua Ngô. Sống trên đời, cao sang nghèo hèn hay xinh đẹp xấu xí, có thể khác nhau. Nhưng khi nằm xuống, thì mỗi người cũng chỉ được cho 3 tấc đất mà thôi. Vua Ngô hay Chúa Chổm cũng đều như nhau. Kẻ nắm quyền sinh sát hay người dân thấp cổ bé miệng cũng đều như nhau. Có khác chăng là những gì họ mang theo được qua bên kia cuộc sống này? Điều gì con người có thể mang theo được, phải chăng không là những giá trị vĩnh cửu mà của cải chức quyền danh vọng không thể mua sắm được? Và trong những giá trị vĩnh cửu ấy, tình yêu là hành trang quý giá nhất. Hôm nay là ngày cuối tháng 11. Trong tháng qua, chúng ta đã tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Chúng ta cũng đã lắng nghe họ nói với chúng ta nhiều điều. Họ hẳn đã nói với chúng ta rằng, chỉ có một điều hệ trọng trong cuộc sống. Chỉ có một thứ của cải duy nhất mà con người có thể mang theo qua bên kia cõi sống. Điều đó là tình yêu. Sống yêu thương là hành trang duy nhất để đi vào cõi trường sinh. Lạy Chúa, mỗi ngày khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, xin cho chúng con cũng luôn tưởng nghĩ đến cùng đích của cuộc đời. Giữa của đời chống qua, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chỉ có một điều hệ trọng mà chúng con phải tìm kiếm, xây dựng và tích lũy là tình yêu.
Hãy nay
Chúa làm niềm vui của bạn. Người sẽ cho được vị trí toàn lâu. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa. Và Chúa chính Chúa, người sẽ ra tay. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa. Và Chúa chính Chúa, người sẽ ra tay.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.